diện với tham ái.
Đối diện với tham ái. Nếu đời sống thế tục.
Con đọc cái đoạn đầu và con giảng lại cái đoạn đầu. Người ta vẫn có câu ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Ở trong cái ống mà muốn tròn có được không?
Dạ không.
Ở trong một cái khuôn tròn mà mình muốn vuông có được không?
Dạ không.
Thế cho nên mình muốn giải thoát thì mình ở một cái cảnh bắt buộc, ở một cái cảnh giới người ta có cái chí hướng mong cầu giải thoát. Còn mình muốn giải thoát mà mình lại ở cái chỗ mà người ta chỉ ước mong sự ràng buộc thì không thể được. Thế cho nên phải ra khỏi thế gian. Bởi vì mình muốn xuất ra khỏi thế gian thì mình phải ở cái chỗ mà có những người đồng một chí hướng với mình để ra khỏi. Và việc hiện tại mình ra được tí nào thì mình phải ra ngay tí này. Hiện tại bây giờ mà còn vấn vương gia đình, còn vấn vương mọi sự thì mình cứ tự trói buộc mình rồi. Cho nên cái bước chân vào chùa, rời khỏi gia đình, đó là bước đầu của sự giải thoát.
Thân và tâm là hữu dục lôi cuốn.
Chính thân mình là một cái đại chướng. Chính cái tâm, vọng tâm này nó là cái đại chướng. Còn cái gia đình và xã hội mới là cái cảnh. Chứ cái chính yếu là cái thân mình, nó mới là cái chánh báo. Xã hội với gia đình chỉ là y báo thôi. Còn cái thân này mới là chánh báo, với cái vọng tâm mới là chánh báo. Thế cho nên mình phải ra, tách ra ngoài cái cảnh là cái mình tách được. Thì mình tách ra để mình quay về, mình đối trị cái chánh báo này. Thôi cái chữ tham ái thì còn ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà có hai cách để đối trị. Là cách nào?
Hai cách đối trị là cách thứ nhất là đầu đà, và cách thứ hai là quan sát tử thi.
Đã. Cái quan sát tử thi là dùng cái phần, tuy rằng cũng là nói về phần sự, mình nhìn vào sự thật cái tử thi mà mình biết là cái thân này nó sẽ như thế thì mình, nhưng mà dù sao thì nó cũng nhận về phần tinh thần để mình so sánh, rồi mình biết ngày mai mình cũng sẽ bị như thế, thì để cho mình chán cái thân này đi, đừng thấy yêu quý cái thân này. Thế còn dùng đầu đà để làm gì? Sát tử thi thì chúng ta dễ hiểu rồi đó. Nhưng còn dùng hạnh đầu đà để làm gì mà lại cần hạnh đầu đà mới đối trị được cái tham ái, cái ngã chấp. Tham ái đây tức là ngã ái, ngã chấp. Phải có, không phải là không cũng được, nghĩa là bắt đầu nhịn đói. Đầu đà người ta cho ăn một bữa buổi trưa thôi, không được ăn nhiều, không được ăn nhiều bữa lắt nhát, chỉ có một buổi trưa được ăn thôi. Mà cái bữa ăn này ấy, lại phải đi xin mà ăn, nghĩa là đi khất thực, chứ không được nhận người ta mời thỉnh hay là người ta đem đến cho mình, mà phải đi khất thực. Thế thì nguyên một cái ăn này nó có cái điểm thứ nhất là cực nhọc. Mà dĩ nhiên là khất thực, tức là bất chợt mình đi qua nhà người ta có cái gì người ta cho cái này, cho nên không thể là ít khi mà có miếng ăn ngon. Chứ còn như là chúng ta hoặc là cơm ở trong chùa nấu, tự nấu với nhau, hoặc là người bên ngoài người ta có khi người ta cúng dường, ta làm những bữa ăn ngon. Thế nhưng mà đằng này các vị đầu đà thì không được nhận những cái ấy, mà phải đi khất thực, rồi gặp người ta cho gì ăn ấy, coi như là tùy cái duyên chứ không đòi. Nhưng mà cũng được ăn no, nhưng chỉ ăn một bữa trưa thôi, không có được lắc nhắc chốc lại cái kẹo, chốc lại cái bánh, mà buổi sáng cũng không được ăn. Thế thì đấy là nói về cái việc ăn, nó đã hạn chế lắm rồi. Rồi nói về cái việc ở thì không được. Có, đáng lẽ ra theo như cái thiền đường ở đây của Ngài, thì mỗi người cũng được một cái cốc riêng. Chứ sự thật hạnh Đầu Đà là không được phép có nhà riêng, mỗi phải ở gốc cây, tìm cái gốc cây nào hợp, hay cái nhà nào người ta bỏ trống, hay là cái mồ mả, tìm những cái nơi nào. Nhưng bởi vì đây là một cái thiền đường, một cái tu viện, cho nên các ngài cũng có xếp cho mỗi người một cái cốc, một cái thất, thì cũng đã, tuy cũng Đầu Đà nhưng mà đã nhẹ rồi. Còn Đầu Đà thật thì phải ở gốc cây, ở mồ mả. Đó là nói về cái chỗ ở. Và nói về cái y phục, cái quần áo thì phải lượm những cái vải bẩn ở ngoài về giặt đi, rồi khâu nó, nối nó vào với nhau mà cắt thành y mặc, chứ không có được dùng vải nguyên mà gọi là phấn tạo, nghĩa là phải có những cái mảnh vải chắp lại mà thành áo, gọi là y phấn tạo. Ở bên Minh Đăng Quang, mấy bà tại gia, mấy bà có cái chỗ cứ may y cho các sư, các ngạc bài, cứ để nguyên cả tấm vải, rồi các bài máy những các cái đường ngang, đường dọc, những các cái ruộng phước nhỏ và độ bằng bàn tay, thành ra cái áo nó cũng dày. Nhưng mà đó là cái lối của các mấy bà cúng dường thành tâm thế thôi. Chứ chính cái hạnh Đầu Đà này không được phép nhận những cái loại áo sẵn như thế, hay được nhận áo sẵn nhưng mà phải do những cái mảnh vải ráp vào, từng mảnh ráp vào, gọi là y phân tạo. Thế là cái ăn ấy cũng có cái chỗ hạn chế rất nhiều, cái chỗ ở cũng đã thiếu tiện nghi nhiều, mà cái y phục ấy thì cũng có cái chỗ là rất là khiêm tốn. Cái đó thành ra bớt cái việc ăn, việc ở, việc mặc bớt hẳn đi. Thế cho nên rằng chặn lại, chặn cái tâm ngã chấp lại. Thế rồi đồng thời do quan sát, do học hỏi mà tỉnh ra. Thế cho nên cái hạnh Đầu Đà là cái việc làm trên sự, dùng sự việc để mà phá cái ngã chấp. Còn các pháp quán, các pháp tu là dùng về phần lý để cho người ta tỉnh ngộ mà giải cái ngã chấp. Thế là có phải có hai mặt, phần sự và phần lý, thì mới phá được cái ngã chấp ngã ai. Niệm thân để đối kháng lại chỗ thấy biết rất sai của mình. Thấy biết rất sai của mình là chỗ nào, là cái gì? Cho là mình, để cho là đáng quý. Thế cho nên đó là cái chỗ thấy rất sai. Con chỉ cái chỗ thấy rất sai, sai ở chỗ nào? Mình sai ở cái chỗ cái thân này nó là một cơm bằng gạo, nó là đất nước gió lửa, mà lại nhận nó là mình. Mà rồi nó từ bụng má nó ra, mai đây bỏ nó vào quan tài chôn đi, vậy thì nó có phải là mình đâu. Mà mình lại nhận là mình, cho nên đó là cái chỗ biết rất sai. Thế rồi nó hiện tại được phân, được máu, mai đây là nó tan, nó hóa giòi, nó thối, nó nát. Mà hiện tại bây giờ đây chẳng qua là tắm rửa thì gọi là sạch thôi, chứ thật ra cái miệng mình, hơi thở của mình nó vẫn hôi. Cho nên thế mà mình lại cho là quý, lại còn muốn sửa sang cho nó đẹp, đánh phấn, đánh môi vào. Thế cho nên đây là cái chỗ biết rất sai của mình. Nhận là thân, nhận là mình, đó là sai. Rồi lại cho là quý, là đẹp, đó là cái sai. Cho nên gọi là cái chỗ thấy biết rất sai của mình. Thì bây giờ đối kháng lại, tức là giác tỉnh ra cho đừng sai nữa, thì dùng cách nào? Nói cái hơi thở đi ra đi vô, thì đó là để thấy cái vô thường, cái mong manh, cái sanh diệt nối tiếp, mà là thành cái thân. Còn mình quan sát thẳng cái thân này, những da, những thịt, những xương, những đất nước, gió lửa, 32 thể trường. Đấy, thì đó là cái phương pháp để đối trị cái chỗ quan niệm sai của mình. Nhận cái này là thân mình, đó là một cái sai. Nhận rằng nó là cái đáng yêu, đáng quý, đó là hai cái sai. Cho rằng nó vẫn còn lâu bền được, đó là ba cái sai. Thế thì phải tu cái pháp niệm thân để thấy rõ cái chỗ sai đó. Đại thoát bảo ta phải nhìn cho thấy cơ thể ta và cơ thể mọi người chỉ là những tập hợp vô thường đầy khốn khổ, nước gió lửa, ai cũng làm bằng cơm mà thôi. À, thở không khí rồi uống nước vào, đấy những cái tập hợp của đất nước gió lửa. Hợp này nó vô thường. Tại sao lần gió tới mà thầy vẫn thấy Phước Chí nó ngồi đó, mà một cơn gió tới là không còn nữa. Ấy phải nói cho đủ lời, cho đúng nghĩa, chứ không phải nói tràn được. Mà chợt mà cái gió độc đi qua thì bị độc là thôi, thì nó tan rã. Bởi vì nó là đất, nó là nước, nó là gió, nó là lửa. Nếu mà cứ mất một thứ thì cái này nó phải tan đi. Mà những cái tập hợp này vô thường, thì mỗi hôm mình ăn một miếng cơm, mỗi hôm ăn một chén, thế rồi thở cũng thở vào rồi lại thở ra ngay, rồi lại thở vào, cứ phải tiếp tục. Tập hợp vô thường này nó sanh già bệnh chết, nó tan rã. Mà sao nó đầy khốn khổ? Một cái khốn khổ của cái thân này, nó già, nó bệnh, nó chết, thế là nó vô thường. Nhưng trong khi nó, trong khi kiếm ăn từng miếng như thế, có vất vả nhọc nhằn không?
Không có.
Người ngoài đời người ta kiếm miếng ăn không phải dễ. Lo cho bản thân, lo cho gia đình, cái nhọc nhằn vất vả kiếm miếng ăn không dễ. Đó là cái khổ về sinh sống. Rồi lại đến lúc già bệnh và chết thì có đau đớn không? À, cái thân nó hành hạ, cái khổ sở rất nhiều. Mà không phải chỉ có già bệnh chết, bởi vì còn sống tập hợp với nhau, thế cho nên còn ân ái biệt ly cũng đau đớn, oán thù gặp gỡ cũng khổ, cầu chi chẳng được cũng khổ. Thế rồi cái năm ấm nó lẫy lừng, tức là cái nóng, cái lạnh, cái giận, cái hờn, cái buồn, cái vui, nó nặng nề, khiến cho con người không mấy khi được bình an. Cho nên gọi là những cái tập hợp khốn khổ.